Xin kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh đã tập trung chú trọng việc xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ liên kết hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Nhiều mô hình thực hiện thành công đã góp phần giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo vươn lên làm giàu. Trong đó, điển hình là mô hình trồng bí đỏ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa chị em và các bạn, năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chọn xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh triển khai thực hiện mô hình trồng bí đỏ với nguồn vốn hỗ trợ 30 triệu đồng không tính lãi cho 3 hộ phụ nữ nghèo tại làng 3, xã Vĩnh Thuận tham gia mô hình. Trung bình mỗi hộ trồng với diện tích từ 8 đến 10 sào. Sau 3 tháng trồng, chăm sóc bước vào vụ thu hoạch đầu tiên đã mang lại hiệu quả cao hơn so với những cây trồng khác. Nhận thấy hiệu quả từ mô hình mang lại trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thuận tiếp tục nhân rộng mô hình tại các chi hội còn lại. Đến nay, được nhân rộng 8 trên 8 chi hội với 24 hội viên phụ nữ tham gia. Theo chị Lê Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thuận, qua một thời gian phát triển kinh tế từ mô hình trồng bí đỏ, nhiều gia đình hội viên tại các chi hội phụ nữ của xã Vĩnh Thuận rất phấn khởi. Vì bí đỏ thời gian gần đây được giá và dễ bán. Bên cạnh đó, bí đỏ cũng là loại cây có khả năng chịu hạn tốt, phát triển nhanh, thời gian sinh trưởng ngắn, chất lượng quả tốt, được thị trường ưa chuộng. Trồng bí đỏ cũng rất dễ, ít sâu bệnh, ít phải dùng thuốc bảo vệ thực vật nên chi phí đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế mang lại cao, đã giúp nhiều gia đình hội viên phụ nữ có nguồn thu nhập ổn định. Chị Lê Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thuận cho hay.
Bí đỏ thì nhiều hộ, cả xã nếu gộp lại chắc cũng trên chục hộ á. Chứ mà có hộ anh làm thường xuyên, có hộ thì anh làm vụ chính thôi. Nói tính lại thì nếu vụ mà được giá thì nó cũng ổn định, mà nếu không thì nó cũng bù qua trái lại rồi. Thì anh cứ duy trì vậy là anh làm ra là anh lên nắm bắt được cái phục rồi đấy, là các mô hình đấy, các hộ đấy. Mà nếu tính ra mà nếu duy trì thường xuyên thì chắc cũng có 6-7 hộ thôi.
Ngoài trồng cây bí đỏ, các hộ gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Vĩnh Thuận còn mạnh dạn chuyển đổi trồng các loại cây khác phù hợp theo mùa như đậu đỗ, ngô lai, dưa hấu, đem lại thu nhập hàng năm từ 80 đến 100 triệu đồng mỗi năm. Từ đó giúp nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế ổn định, có thu nhập khá. Chị Lê Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thuận cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hiện nay có 409 hội viên tham gia sinh hoạt tại 8 chi hội. Trong đó, hội viên người dân tộc thiểu số chiếm trên 97% với nghề nghiệp chủ yếu là làm nông nghiệp, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Để thu hút chị em tham gia phát triển kinh tế, thời gian qua, hội đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đưa ra nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình thông qua việc thành lập các mô hình kinh tế hay, hiệu quả. Bên cạnh đó, hội còn tạo điều kiện thuận lợi cho chị em tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền lên đến trên 9 tỷ đồng cho 177 hộ vay vốn đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, mua bán nhỏ. Ngoài ra, hội còn tuyên truyền vận động chị em tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật do các cấp, các ngành tổ chức để vận dụng những tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Chị Lê Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thuận cho biết thêm.
Thứ nhất tăng cường công tác tuyên truyền, rồi vận động anh tham gia các lớp, ví dụ phối hợp với các ngành liên quan, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn, rồi anh từ đấy anh nắm, rồi anh tự hộ, tự gia đình sản xuất giỏi đấy, anh tự anh làm. Chứ mà ở xã thì đối với anh, thì em hội viên là đồng bào thiểu số, thì kiến thức anh cũng có hạn. Nhất thứ hai nữa vì điều kiện kinh tế, nên anh vay vốn được, anh mạnh dạn anh làm thì được.
Thông qua mô hình tổ liên kết hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đặc biệt là mô hình trồng bí đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thuận đã giúp nhiều chị em hội viên phụ nữ tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững và từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, tạo được niềm tin thu hút chị em tham gia tổ chức hội, đồng thời khẳng định rõ vai trò vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, mùa đông với thời tiết hanh khô rất dễ làm hại làn da nếu da không được chăm sóc kỹ lưỡng. việc chăm sóc da mùa đông là vô cùng cần thiết để duy trì một làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để da không bị khô tróc mà luôn mịn màng, được cấp ẩm đầy đủ là vấn đề được rất nhiều chị em quan tâm. Bài tổng hợp sau đây sẽ cung cấp đến chị em và các bạn một số bước đơn giản chăm sóc da tại nhà trong mùa đông lạnh. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo.
Khí hậu lạnh thường khiến cho da nhăn nheo, bong tróc và khô nẻ, nhất là đối với da mặt. Nguyên nhân là vì da bị thiếu nước do không khí quá hanh khô cộng thêm việc trời lạnh nên nhiều chị em hay lười dưỡng ẩm cho da. Đã có bao giờ chị em thắc mắc là tại sao ở các nước có mùa lạnh kéo dài và nhiệt độ cực thấp như là Nhật Bản, Hàn Quốc, nhưng mà da của phụ nữ nước họ vẫn trắng trẻo, mịn màng hay là không? Sau đây là vài biện pháp chăm sóc da tại nhà vào mùa đông để giúp cho chị em chúng mình có một làn da khỏe đẹp trong thời tiết khô hanh kéo dài như hiện nay. Trước hết là chị em cần thực hiện quy trình tẩy trang mùa hanh khô. Đây là bước chăm sóc da không thể bỏ qua trong quy trình dưỡng da chuẩn, nhất là với làn da mụn. Tẩy trang thường xuyên giúp lấy hết các chất bẩn, tạp chất và da chết tích tụ cả ngày trên da mặt, đồng thời là tiền đề để hấp thụ các tinh chất ở bước dưỡng da tiếp theo được hiệu quả hơn. Lưu ý là chị em cần sắm cho mình một chai nước tẩy trang hoặc dầu tẩy trang phù hợp với tình trạng da của mình là da dầu, da khô hay là da mụn. Vào mỗi cuối ngày trước bước rửa mặt, lấy một chút nước tẩy trang thấm vào bông tẩy trang rồi lau kỹ vùng mặt. Bước chăm sóc da quan trọng tiếp theo là rửa mặt hàng ngày. Tuy mùa đông lạnh khiến cho chúng ta lười nhưng mà cũng không nên bỏ qua các bước này chị em nhé. Chị em cần rửa mặt đúng cách, không vì nước lạnh mà rửa mặt qua loa hay rửa bằng nước quá nóng ấm. Điều này sẽ khiến cho tình trạng bong tróc và khô da thêm nghiêm trọng hơn. Ngày nay có rất nhiều dòng sữa rửa mặt lành tính và an toàn cho da, chị em có thể tham khảo. Theo các chuyên gia da liễu, việc rửa mặt đúng cách sẽ được thực hiện như sau. Sau khi đã tẩy trang và làm ẩm da với nước ấm vừa, thì lấy một lượng sữa rửa mặt vừa đủ rồi xoa đều vào hai lòng bàn tay. Tiếp theo, xoa đều sữa rửa mặt lên mặt rồi massage nhẹ nhàng trong 1 đến 2 phút và rửa lại với nước ấm sạch. Kế tiếp, chị em cần tẩy da chết thường xuyên vào thời tiết hanh khô. Vì da chết lâu ngày tích tụ trên mặt là nguyên nhân gây bong tróc da vào mùa đông. Chính vì vậy, chị em có thể không cần tẩy da chết hàng ngày mà mỗi tuần có thể tẩy từ 2 cho đến 3 lần. Sau bước rửa sạch mặt thì chúng ta hãy lau khô mặt, sau đó thì sử dụng một lượng vừa đủ kem tẩy da chết thoa đều. Da chết và những chất bẩn còn lại sẽ được từ từ lấy ra. Sau khi massage khoảng 1 cho đến 2 phút thì chúng ta rửa lại mặt với nước sạch là được. Và điều quan trọng không thể bỏ qua là nên đắp mặt nạ chăm sóc cho da. Hiện nay thì có rất là nhiều sản phẩm mặt nạ dưỡng da dành cho mùa đông được bán trên thị trường. Tuy nhiên, các loại mặt nạ từ thiên nhiên và tự làm cũng là một lựa chọn tốt cho chị em. Chị em có thể sử dụng các loại nguyên liệu tự nhiên để mà tạo ra mặt nạ dưỡng da, cấp ẩm và dưỡng trắng hiệu quả. Một số nguyên liệu tốt cho da như là sữa chua không đường, khoai tây nghiền, bơ, chị em có thể áp dụng để đắp mặt thư giãn vào buổi tối. Bên cạnh đó, ăn nhiều hoa quả cũng là một cách dưỡng da mùa đông hiệu quả để mà cung cấp vitamin có lợi làm đẹp cho da. Hoa quả là nguồn dinh dưỡng có lượng vitamin dồi dào, đồng thời giúp cấp ẩm dưỡng da. Để hiệu quả chăm sóc da được tốt nhất thì dù là đông hay là hè thì chị em cũng cần rèn cho mình thói quen bổ sung hoa quả vào thực đơn hàng ngày. Ngoài ra, chị em nên uống nhiều nước để mà giúp dưỡng ẩm da mùa hanh khô. Trung bình mỗi ngày, mỗi người lớn được khuyến cáo nên uống từ 1,5 cho đến 2 lít nước. Nước có vai trò hết sức quan trọng trong việc dưỡng ẩm da và cải thiện các vấn đề về sức khỏe tiêu hóa. Mùa đông lạnh chị em có thể pha nước hơi ấm một chút để mà uống, nên bảo đảm lượng nước nạp vào cơ thể để da không bị khô và bong tróc. Đồng thời chị em vẫn duy trì việc bôi kem chống nắng bảo vệ da trong mùa lạnh, bởi mặc dù trời mùa đông nắng không gay gắt như mùa hè nhưng mà chỉ số tia UV gây nám sạm tàn nhang thì lại không hề kém cạnh mùa hè. Bởi vậy mỗi khi ra đường, chị em luôn cần bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da một cách kỹ càng. Ngoài ra chị em có thể ngăn ngừa da khô bằng các sản phẩm dưỡng da mùa đông. Có rất là nhiều sản phẩm dưỡng da vào mùa đông lành tính được chiết xuất từ thiên nhiên mà chúng ta có thể sử dụng. Các chị có thể dùng những loại kem dưỡng da khô dành cho người lớn hoặc là kem dưỡng da dành cho trẻ sơ sinh để bảo đảm độ lành tính cho da. Nên dùng các sản phẩm skincare như là kem dưỡng ẩm, serum chuyên sâu thường xuyên vào các buổi tối để cho làn da được chăm sóc và dưỡng ẩm tốt nhất các chị em nhé. Và tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn nhiều mây có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 4 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.